Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron, thân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Smart Robot Massager mới nhất và là ghế massage duy nhất trên thị trường hiện nay được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair kết hợp phương pháp dò tìm huyệt đạo rất chính xác với những động tác massage nhuần nhuyễn hơn cả bàn tay con người, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu nhất cho những ai phải chịu đựng các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu, trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999, đang cần tuyển salesperson và cashier.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng trở lại Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay như chúng tôi có nói đó là ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục sẽ không có nhìn thấy ánh nắng mặt trời, mây nhiều lắm, đã hơn 5-6 ngày rồi mà vẫn chưa có ánh nắng mặt trời bên Dallas, mưa phùn thỉnh thoảng ở một số nơi, nhất là sương mù. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 44, buổi tối còn khá lạnh, xuống còn có 33 độ mà thôi. Ngày mai thì chắc chắn là chúng ta có nắng rồi đó, và nắng rất là đẹp trong cái ngày thứ 6 và ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật nữa. Trong khi đó thì là những cái ngày rất là ấm áp. Chúng ta ngày hôm nay mặc cái áo lạnh nhưng mà ngày mai thì tạm thời cởi ra rồi. Và nếu mà quý vị nào có cần làm ở bên ngoài đó là nguyên trong cái dịp lễ Giáng sinh cho đến năm mới là không có ai kịp ra ngoài bên Dallas bởi vì lạnh quá. Nhưng mà cuối tuần này thì chắc chắn là cái dịp mà quý vị có thể ra bên ngoài xung quanh nhà để mà dọn dẹp. Thưa quý vị, trên trang trong về cái mục tài chánh của tờ Dallas Morning News, họ cho biết là người Mỹ thì chúng ta ai cũng muốn tiết kiệm hết. Nhưng mà thực sự ra là không có mấy ai biết cái cách tiết kiệm. Theo như một cái thăm dò nghiên cứu thì người ta cho biết là có khoảng chừng 37% người Mỹ thì họ nói rằng là họ cần phải tiết kiệm, trước hết là trả hết những cái món nợ. Cái thứ nhì đó là họ muốn cắt giảm về vấn đề chi tiêu. Và cái thứ ba là họ muốn đầu tư một cách tốt hơn. Nhưng mà quả tình là trong năm 2015 thì thực sự là không có bao nhiêu người là họ có được cái niềm tin đó, có lòng tự tin đó, bởi vì chỉ có 1/4 những cái người trong cái cuộc thăm dò nói rằng là họ hoàn toàn không có lòng tin trong cái năm 2015. Những cái mà người ta có thể tiết kiệm mà người Mỹ họ nói trong năm 2015 này đó, trước hết là nhiều người họ nói rằng là họ cần phải bỏ vào cái quỹ khẩn cấp cho gia đình, tức là 36.82%. Trong khi đó thì một số người, khoảng 19%, họ nói rằng là họ cần tiết kiệm để mà sửa chữa nhà cửa, và 18.61% thì sang hơn một chút xíu, nói rằng là tiết kiệm để mà đi vacation, nghỉ phép vào mùa hè. Và quý ông, đa số là quý ông, 12.84% nói rằng là để dành tiền để mà mua xe. Trong khi đó thì có khoảng chừng 3.68% nói rằng là cần để dành tiền để mà cưới vợ hay là làm đám cưới. Nhưng mà một số những cái trở ngại cho cái việc tiết kiệm tiền đối với là người Mỹ, cái thứ nhất là 36.72% không có đủ lợi tức để mà tiết kiệm, tức là làm đồng nào thì xào đồng ấy. Và 10.85% thì đang thất nghiệp thì chắc là không có tiền rồi. Và tới 10.75% là họ không có biết quản lý tiền bạc của mình đến như thế nào. Tuy nhiên thì cũng có một cái điểm lạc quan là 23.23% họ nói rằng là không có trở ngại gì hết, họ vẫn có thể tiết kiệm được, đó anh Huy Cường cũng như là anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, Quang Hưng, nhưng mà bài báo này còn thiếu một chút xíu là bây giờ có rất nhiều quý bà sồn sồn để dành tiền để đi sửa sắc đẹp đó. Cái mục đó bây giờ cũng là chiếm một ngân khoản không có nhỏ trong gia đình đấy. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin liên quan đến tài chính tiền bạc ở trên tờ Houston Chronicle ngày hôm nay, thì giá dầu thô tiếp tục giảm. Ở tại thị trường New York thì giá dầu của sản xuất ở tại West Texas phía tây của tiểu bang thì đã rơi xuống chỉ còn có 45 Mỹ kim 89 xu một thùng dầu thô mà thôi, tiếp tục rơi xuống. Đây là cũng giá thấp nhất kể từ trước đến nay. Trong khi đó thì số lượng dầu sản xuất ra tại Hoa Kỳ vẫn không giảm theo những công bố mới nhất của Bộ Năng lượng. Và quốc gia được coi như là có rất nhiều cạnh tranh với Hoa Kỳ trong việc sản xuất dầu, đó là Saudi Arabia cũng vậy. Họ cũng vẫn tiếp tục gia tăng sản xuất chứ cũng không có giảm, mặc dù giá dầu rơi xuống nhiều đã làm rất là thiệt hại rất nhiều cho những quốc gia sản xuất dầu này ở bên Trung Đông. Và bây giờ thì bắt đầu cái việc này đã cảm thấy gây ảnh hưởng rất nhiều ở tại Houston, là coi như là thủ đô của dầu hỏa của tiểu bang Texas cũng như là của Hoa Kỳ. Thì công ty Halliburton cho biết rằng họ sẽ lay off hoặc cho nghỉ việc tạm thời hoặc là vĩnh viễn, thì mình chưa biết được, một số các công nhân làm việc ở tại thành phố Houston, cũng như là công ty Swift Energy cho biết họ sẽ giảm 75% trong ngân sách của năm 2015. Và một số các công ty khác lớn như là Schlumberger ở đây cũng vậy, họ cũng đã tuyên bố sẽ có thể có việc cắt giảm. Đây là những công ty chuyên môn sản xuất những phần tiếp liệu cho các giàn khoan dầu, những bộ phận rời. Và đó là khi mà sản xuất bán không có nhiều thì dĩ nhiên họ sẽ bớt đi dần dần. Và những công việc của những hãng này sẽ bị giảm trước tiên. Và bây giờ thì trong năm 2015 mới bắt đầu thì hai công ty này tại Houston có bộ chỉ huy rất là lớn, cũng là ngay gần đài trên đường Bel Air đây, họ cho biết rằng sẽ có nhiều công việc bị mất và tiếp tục về như vậy. Mặc dù như thế nhưng mà chúng ta thấy nền kinh tế Houston thì vẫn coi như là vẫn chạy, nhà cửa vẫn bán rất là như là tôm tươi, không có khó mà có thể mua được những cái nhà bây giờ. Và những công ty xây nhà mới thì họ cho biết rằng tuy rằng có chậm hơn đấy nhưng mà năm nay họ vẫn tiếp tục xây thêm rất là nhiều nhà mới.
Dạ vâng, đúng như vậy. Lúc trước thì chúng ta thường nói về vấn đề giá dầu đã hạ, và sẽ chắc chắn một điều rằng là những cái vấn đề hạ, giá dầu hạ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề công ăn việc làm tại thành phố Houston. Thì đây là một hậu quả mới nhất mà thành phố Houston phải nhận lấy bởi vì giá dầu đã giảm. Kính thưa quý vị, thì sáng nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc Tổng thống Obama mới ra quyết định là phải ra một dự luật mới nhằm bảo vệ hệ thống mạng của Hoa Kỳ. Thì như chúng ta cũng đã biết rằng là trong suốt thời gian vừa qua rất là nhiều những vụ tấn công mạng liên quan đến Sony Pictures cũng như là những cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì thế, Tổng thống Obama vừa mới trình lên Quốc hội một dự luật nhằm thắt chặt về vấn đề an ninh mạng để bảo vệ hệ thống mạng của chính phủ cũng như là các hãng xưởng và dữ liệu cá nhân của người dân. Ông Obama tuyên bố các vụ tấn công mạng có thể đe dọa đến hệ thống tài chánh, mạng lưới điện và hệ thống y tế bởi vì những hệ thống này có kết nối Internet. Và mối đe dọa này đang ngày một trở nên nghiêm trọng, trong khi phần lớn hệ thống mạng của Hoa Kỳ lại do tư nhân điều hành. Ông cho biết rằng ông đã đàm phán với lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc hội để thuyết phục họ thông qua dự luật mới này. Theo đó, thì chính phủ và các công ty tư nhân sẽ tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ tấn công mạng. Luật này cấm các việc mua bán dữ liệu tài chánh và yêu cầu các công ty phải thông báo cho khách hàng về các vụ xâm nhập mạng. Luật cũng sẽ cung cấp cho cơ quan luật pháp Hoa Kỳ thêm những công cụ nhằm xử lý những vụ bán thông tin tài chánh, bảo vệ các công ty chia sẻ thông tin về tấn công mạng cho Bộ Nội an Hoa Kỳ. Cơ quan này cũng đang lập ra các đơn vị đặc biệt để đánh giá nguy cơ an ninh mạng. Thì cũng xin nhắc lại rằng là Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng Giêng vừa qua đã phải ngừng sử dụng trang Twitter sau khi một nhóm tin tặc tự xưng là ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS đã xâm nhập vào tài khoản mạng xã hội của cơ quan này. Nhưng mà ông Obama cũng cho biết rằng vụ tấn công này đã không làm tiết lộ những thông tin quân sự cơ mật nào của nước Mỹ. Trước đó thì Hoa Kỳ cũng đã bị chấn động về việc hãng Sony Pictures bị tấn công, bị nhóm tin tặc tấn công và cũng có liên quan đến bộ phim The Interview. thì chúng tôi cũng đã trình bày trước đây rất là nhiều. Với dự luật mới được công bố này thì hy vọng rằng sẽ không còn những vụ tấn công mạng nữa. Nhưng mà chúng ta hy vọng chỉ là hy vọng, bởi vì các hacker ngày nay cũng khá là giỏi để có thể phá bỏ được những vấn đề bảo mật của các hãng về hệ thống mạng. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ giới trẻ họ cũng giỏi lắm, nhất là cái hacker đó tối ngày cứ ngồi trên cái mạng Internet. Dù rằng đó là có tăng cường an ninh cách mấy thì cũng giống như là cái máy computer của chúng ta thấy là thường thường virus đó, lúc nào cũng có hết. Nhưng mà cái trường hợp mà chính phủ mà bị những cái hacker vô như vậy cũng là một cái khuyết điểm của chính phủ cần phải bảo mật những cái thông tin. Thưa quý vị, hôm nay hãng thông tấn EP cũng nói về Toyota. Thì theo như là lời của ông Tổng Giám đốc điều hành ở cái bộ phận Toyota thuộc miền Bắc Texas là ông miền Bắc Hoa Kỳ đó, là ông Jim Lent, thì ông nói rằng là chuẩn bị để mà dọn cái tổng hành dinh, nghĩa là cái trung tâm điều hành của Toyota, họ đến cái thành phố Plano gần với lại thành phố Dallas này, là bởi vì tuần này là họ bắt đầu động thổ ở một cái khu vực được xem là khổng lồ, sẽ dành riêng cho cái công ty Toyota. Cái lý do đó, theo ông Jim Lane, ông nói rằng là tất cả là 4.000 công việc sẽ dời về tiểu bang Texas. Cái điều đầu tiên là cần phải thay đổi về cái lề lối làm việc của hãng Toyota, và đặc biệt là thay đổi bằng cách nào đó để mà có thể hấp dẫn những cái người lao động trẻ, tức là những cái giới trẻ có những cái ý tưởng thiệt là mới. Bởi vì trong nhiều năm qua, ông Len có nói đó là cái cách mà điều hành cũng như là những cái văn phòng được xem là cổ lỗ sĩ hoặc là cái truyền thống của Toyota nó không có mang lại một cái kết quả, và nó rất là khó khăn để mà có thể hấp dẫn được những cái người lao động có cái đầu óc tốt, đầu óc gọi là có sáng kiến cao. Cho nên là cái việc mà ông muốn dời về cái công ty Toyota đến thành phố, tới tiểu bang Texas cũng là một cái điều mà có thể sẽ gia tăng về những cái vấn đề quyết định trong cái công ty, để mà công ty có thể cạnh tranh được những cái công ty khác. Chúng ta biết là Toyota từ xưa đến giờ vẫn sản xuất ra những cái loại xe rất là tốt, phẩm chất tốt, và đặc biệt là cái kỹ thuật về hybrid. Nhưng mà tất cả những cái máy móc hoặc là những cái hộp số của các loại xe và của Toyota cũng vậy, nó không có thay đổi nhiều. Cho nên là ông Len ông nói rằng là trong thời gian sắp tới đây là Toyota cần phải cải sửa, thay đổi và cải tổ làm sao đó có những cái kỹ thuật mới hơn. Nhưng mà những cái kỹ thuật mới này đó lại không có đến từ những ý tưởng của những cái người lớn tuổi hoặc là những cái người đã từng làm cho Toyota rồi. Ông nói rằng có thể là những cái đầu óc của họ hiện nay vẫn còn bám chặt vào những cái kỹ thuật cũ. Còn cái giới trẻ mà nó mới lớn lên á, là những cái giới trẻ có những ý tưởng mới, và có thể khi mà làm việc cho những cái hãng lớn á, thì có những cái ý tưởng mới mà sáng kiến mới nó tốt hơn, anh Huy Cường.
Cảm ơn quan thương và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh, chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên.